chết năm 1876 và được làm lễ quốc táng. Và còn ba đứa kia, những đứa con gái mà dòng dõi gốc, tiền của, quyền thế của bố mẹ đã làm cho chúng trở nên kiêu căng hiện nay thế nào? Tôi không biết gì thêm. Có lẽ chúng ở trong đám đông những người vô danh. Chắc chúng cũng chẳng đến nỗi hư hỏng vì trời đã phú cho chúng nhiều tư chất tốt. Nhưng chúng cũng có thể thấy rõ ràng câu chuyện chúng nói tối hôm xưa chỉ là những chuyện con nít. Mụ ấy hư hỏng. Ông thị trưởng đang đứng ở cửa sổ. Ông ta diện một cái áo sơ mi mỏng thêu hoa, có lá sen bằng đăng ten trước ngực, trên đó lấp lánh một chiếc kim đầu bằng kim cương. Ông vừa mới cạo râu xong. Ông làm đứt một tí ở mặt, tạm thời rịt vào đó một mẩu giấy báo. Thế nào, bé con? Em bé đi qua là con một chị thợ giặt nghèo khổ. Khi qua cửa nhà ông thị trưởng, em đã lễ phép ngã mũ chào. Cái mũ lưỡi trai đã gập đôi vì em vẫn cuộn và nhét mũ vào túi. Em bé đứng lại với một vẻ lễ độ, khúm núm như đứng trước nhà vua. Quần áo em tồi tàn nhưng rất sạch sẽ, giá díu cẩn thận. Em đi một đôi guốc kết xù. Ông thị trưởng nói, mày là một đứa bé ngoan, mày lễ phép như thế vừa ý ta lắm. Chắc hẳn mẹ mày đang giặt ngoài bờ sông phải không? Đúng là mày lại mang cho mẹ mày cái của đang thò đầu ra ngoài túi kia chứ gì? Hừ, mẹ mày làm thế thật là hư hỏng. Chỗ ấy bao nhiêu đó hả?
Thưa ông, nửa chai ạ.
Em bé sợ hãi quá, trả lời bằng một giọng gần như nghẹn ngào. Con người đứng đắn ấy nói tiếp. Mà sáng nay mẹ mày cũng đã uống đúng từng ấy rồi chứ gì? Em bé cãi lại.
Thưa không, hôm qua đấy ạ.
Thì hai nữa cộng thành một chai. Mẹ mày thiệt là đồ hư hỏng, thật đáng buồn. Mẹ mày phải lấy làm xấu hổ mới phải. Còn mày, cố tránh đừng có trở thành thằng nghiện rượu đó nghe. Nhưng rồi mày cũng thế thôi, chẳng tránh được đâu con ạ. Tội nghiệp, thôi đi đi. Em bé bước đi, trong lúc mũi lòng, em vẫn cầm chiếc mũ ở trong tay. Gió lùa vào mái tóc vàng hoe của em, hất tung những chùm tóc xoăn dài. Đến góc phố, em ngoặt vào một ngõ hẻm đi ra bờ sông. Ở đó, mẹ em quỳ gối trên chiếc ghế dài, đang ráng hết sức nện cái bàn đập xuống những bó áo quần to tướng. Cửa cống ở cối xay đã mở, dòng nước chảy xiết, kéo trôi những tấm khăn trải giường lớn, đe dọa lật đổ cả chiếc ghế dài. Chị thợ giặt bắt buộc phải dùng hết sức chống chân xuống giữ. Chị nói với con. Một tí nữa thì mẹ bị nước cuốn đi rồi, may quá. Con đã đến, mẹ đang cần phải lấy lại sức một chút. Nước buốt quá, mà mẹ phải ngâm ở đây 6 tiếng đồng hồ rồi đó. Con có mang gì cho mẹ không? Em bé rút chai rượu ra, người mẹ cầm lấy tu một ngụm, chị nói. Tốt quá, nóng cả người. Một ngụm này đã rẻ hơn mà lại công hiệu ngang một bát súp đó con à. Con trai của mẹ uống một tí đi, trông mặt con tái lắm. Đã sang thu rồi đấy, mặc quần áo mỏng thế, chắc con mẹ rét lắm. Ui chao ơi, sao mà cái nước này buốt thế? Cốt là mẹ đừng có bị bệnh. Nhưng không, không thể được. Đưa mẹ uống ngụm nữa nào, con cũng uống đi. Một giọt thôi nhé, nhưng chớ có quen thói đấy, con yêu quý tội nghiệp của mẹ. Chị rời cái ghế dài bên bờ, nước nhỏ giọt từ chiếc áo và manh chiếu quấn quanh người. Chị lại nói, mẹ đem hết sức lực ra làm việc đến nỗi gần như bật máu ra đầu ngón tay, nhưng mẹ vui lòng làm để nuôi con một cách lương thiện, con trai yêu quý của mẹ. Lúc đó, có một người đàn bà nhiều tuổi hơn một chút, ăn mặc rách rưới đi tới. chị ta bại một nửa chân và chột mắt. Chị kéo một búp tóc lớn xuống che con mắt bị tật, nhưng lại càng làm cho người ta thấy rõ hơn. Chị là bạn của chị thợ giặt. Hàng xóm gọi chị ta là Master Què Tóc Xõa. Master nói, chị phải làm việc vất vả dưới nước lạnh buốt như thế thật đáng thương. Đúng là chị cần phải uống tí rượu cho lại sức. Thế mà có những đứa ác khẩu còn mở miệng ra chê trách chị đấy. Chị ta nhắc lại bài diễn thuyết hay ho mà ông thị trưởng đã tuôn ra với em bé lúc nãy. Chị đã nghe thấy khi đi ngang qua và chị cũng lấy làm buồn vì ông ta đã nói mẹ em như thế. Chị nói tiếp. Chính con người nghiêm khắc ấy, thấy người ta uống vài giọt rượu để giữ sức làm việc nặng nhọc đã cho là một tội nặng. Hôm nay lại thết một bữa tiệc lớn, có đủ các thứ rượu mùi ngon, rượu gian nặng. Mỗi người uống tới 2-3 chai, nhất định không phải là việc uống cho đỡ khát đâu. Nhưng làm thế, nào họ có cho là uống rượu đâu, vì họ là những người sang trọng mà. Còn chị, họ lại bảo là đồ hư hỏng. Môi rung lên vì đau đớn, chị thợ giặt nói với con. Ôi, ông ấy bảo con như thế à? Ông ấy nói con có một người mẹ tính hạnh không tốt à? Có thể là đúng, nhưng lẽ ra chẳng nên nói chuyện ấy với trẻ con. Biết bao nhiêu chuyện đau buồn của mẹ đều từ nhà ấy mà ra cả. Master nói, ngày xưa, khi bố mẹ ông thị trưởng còn sống, chị đã ở cho nhà ấy. Người ta có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Master mỉm cười về câu khôi hài của mình và nói tiếp. Câu chuyện là thế này, ông thị trưởng đã mời rất nhiều người đến dự tiệc. Đến phút cuối cùng, ông ta lại định thôi không đặt tiệc nữa nhưng không kịp, thức ăn đã mua và làm dở rồi. Đầy tớ nhà ấy đã kể chuyện với tôi rằng lúc ấy có thư báo là em ông ta vừa chết ở thủ đô Copenhagen. Chết à? Chị thợ giặt kêu lên, mặt tái xanh như một cái xác không hồn. Đúng đó, nhưng tại sao chị lại có vẻ quan tâm nhiều đến việc ấy thế? À, phải rồi, chị biết ông ta từ hồi ở cho nhà ấy chứ gì? Sao? Chết rồi ư? Ông ta có tâm hồn cao quý biết bao. Ông ta chính là hiện thân của lòng nhân từ và hào hiệp. Cũng trong tầng lớp ấy, chẳng mấy người được như ông ta đâu. Trong lúc nói thế, nước mắt chị thợ giặt chảy ròng ròng trên má. Chị lại nói tiếp. Ôi, chóng mặt quá! Hay là vì tôi đã uống hết cả chai rượu? Chắc hẳn tôi đã uống quá mức nên không chịu được. Tôi thấy rất khó chịu. Chị tựa người vào một tấm ván. Master bảo, trời ơi, chị bị cảm thật rồi, cố gắng một tí cho qua đi nào. Nhưng chẳng được đâu, tôi thấy chị cảm nặng đấy, tốt nhất là tôi dẫn chị về nhà nhé. Còn đống áo quần kia? Thì cứ để đấy tôi giặt cho. Lại đây, đưa tay đây, để cháu ở lại trong quần áo. Tôi sẽ quay lại và giặt nốt chỗ dở cho, cũng chẳng còn mấy mà. Chị thợ giặt đáng thương lảo đảo bước đi, chị nói. Tôi dầm nước lạnh lâu quá, từ sáng tôi chưa được ăn uống gì cả. Tôi bị cảm. Trê-xu-ma lạy Chúa, hãy cứu giúp con về được đến nhà. Khổ thay cho con tôi. Chị khóc sướt mướt. Khi ở lại bờ sông trong quần áo một mình, thằng bé cũng khóc. Hai người đàn bà bước đi chậm chậm. Chị thợ giặt lảo đảo lê qua ngõ hẻm. Đến trước cửa nhà thị trưởng, chị kiệt sức lăn ra bờ hè. Người qua đường xúm quanh chị. Chị Què Master chạy vội về nhà bạn gọi người đến giúp. Ông thị trưởng và quan khách ra cửa sổ đứng xem. Ông chủ tiệc nói, à, mụ thợ giặt đó mà, có lẽ mụ ấy uống rượu nhiều quá rồi, mụ ấy là đồ hư hỏng, đáng tiếc cho thằng con trai của mụ, thằng bé ngoan quá, tôi thương nó lắm, nhưng mẹ nó lại là đồ khốn kiếp. Người đàn bà đáng thương hồi tỉnh lại. Người ta đưa chị về gian phòng bé nhỏ tồi tàn của chị, đặt chị nằm vào giường. Master pha cho chị một cốc bia nóng với bơ và đường. Theo chị, đó là môn thuốc tốt nhất. Sau đó, chị quay ra sông giặt qua loa chỗ quần áo, hay đúng hơn là chị vớt dưới nước lên rồi cho vào sọt. Chị có ý định tốt, nhưng chỉ hiềm nổi yếu sức. Đến tối, chị đến ngồi cạnh chị thợ giặt trong xó nhà nghèo nàn. Chị bếp nhà ông thị trưởng đưa cho chị chuyển cho người ốm mấy củ khoai rán và một miếng dăm bông mỡ. Mạc Tờ và em bé chén một bữa thỏa thê. Chị bảo, người bệnh không ăn được thì ngửi mùi cho lại sức nhé. Mạc Tờ đặt em bé nằm ngủ ngang giường dưới chân mẹ nó và đắp cho nó một cái nệm cũ viền xanh đỏ. Chị thợ giặt đã khá hơn một chút. Hơi thức ăn ngon và bia nóng đã làm cho chị lại sức. Chị nói, Mạc Tờ ơi, chị tốt lắm, biết lấy gì trả ơn cho chị được. Lúc nào cháu ngủ rồi, tôi sẽ kể tất cả chuyện cũ cho chị nghe. Mà hình như nó ngủ rồi thì phải. Chị xem, cháu nó nằm ngủ ngoan, hiền lành, vô tội thế kia. Nó không biết rằng mẹ nó đau khổ như thế nào, và Thượng Đế cũng muốn rằng không bao giờ nó biết chuyện ấy. Chị cũng biết rằng trước kia tôi đã ở cho quan tư vấn trong triều, bố ông thị trưởng bây giờ. Bỗng một hôm, con trai út của ông ta học ở Copenhagen trở về thăm nhà. Lúc đó tôi còn trẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng đứng đắn. Có Chúa chứng giám cho điều đó. Anh sinh viên trẻ tuổi ấy là một thanh niên vui vẻ, dễ tính, đáng yêu và đẹp trai. Trong người anh ta không có giọt máu nào ngoài dòng máu của những người coi trọng danh dự và trung thực. Anh ấy là con nhà chủ, tôi chỉ là người ở, nhưng chúng tôi yêu nhau, trong sạch và đứng đắn. Vì quá yêu nhau nên chúng tôi có hôn nhau một cái cũng không phải là có tội. Anh kể chuyện ấy với mẹ anh. Đối với anh, bà ấy cũng như Thượng Đế trên trần gian, và thật ra đó là một bà mẹ rất mực hiền hậu và yêu quý con cái. Anh đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn vàng và trở lại Copenhagen. Anh ấy vừa đi khỏi, bà chủ đã gọi tôi lên. Bà ta nghiêm nghị nhưng ngọt ngào lắm. Những lời nói của bà tôi nghe như tiếng trên trời nói xuống. Bà giảng giải cho tôi rõ sự cách biệt giữa anh ấy và tôi. Bà bảo, bây giờ nó chỉ biết một điều là mày rất xinh thôi, nhưng sắc đẹp ấy sẽ tàn đi. Mày không được học hành và hiểu biết bằng nó. Chúng mày không hợp nhau ở chỗ đó, và đó sẽ là một điều đau khổ. Bà nói thêm, tao rất quý và trọng những người nghèo. Dưới mắt Thượng Đế, trên thiên đàng, nhiều người nghèo đã chiếm được ngôi cao hơn người giàu. Nhưng dưới trần gian này thì chớ có đi lầm đường. Mày hãy coi chừng, chớ để bị lôi cuốn cả hai vào con đường đau khổ mà chúng mày tưởng lầm là bảo đảm được hạnh phúc. Tao biết có một người trung hậu, một người thợ. Đây là tao nói về Eric, anh thợ làm găng tay. Anh ta quá vợ, nhưng không có con, làm ăn dễ chịu. Hãy suy nghĩ cẩn thận về những lời tao vừa bảo. Mỗi một lời nói của bà chủ xuyên vào lòng tôi như một nhát dao nhọn hoắt. Bà ta nói đúng, đó là những điều làm cho tôi bối rối và đau khổ. Tôi chua xót hôn tay bà, nước mắt ròng ròng. Tôi còn nức nở đến khi về tới buồng riêng và lăn ra giường. Đêm hôm ấy là một đêm khủng khiếp. Chỉ có Thượng Đế mới biết rằng tôi đau đớn và đấu tranh để chịu đựng như thế nào. Ngày Chủ nhật sau, tôi đến trước bàn thờ Chúa, xin người soi sáng linh hồn. hình như đúng là ý Chúa. Vừa ở nhà thờ bước ra, tôi đã gặp ngay Eric. Lúc đó, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi hoàn toàn hợp nhau. Hoàn cảnh chúng tôi giống nhau. Anh ta cũng có một cái vốn nho nhỏ. Tôi tiến về phía anh, cầm tay anh và hỏi, anh còn nghĩ đến tôi không? Anh trả lời, còn chứ, luôn luôn và mãi mãi. Anh có muốn lấy một người con gái chỉ quý trọng anh mà không yêu anh không? Có ngày điều đó sẽ đến. Anh đáp lại, điều đó sẽ đến, tôi tin chắc như thế. Và chúng tôi hứa hôn với nhau. Tôi trở về nhà. Chiếc nhẫn vàng của anh sinh viên tặng, ban ngày tôi đeo vào trong cổ áo, gần chỗ trái tim để tránh sự dị nghị của mọi người. Chỉ đến đêm khi đi ngủ, tôi mới đeo nó vào tay. Tôi cầm lấy nó, hôn nó đến nỗi môi rớm cả máu. Rồi tôi đem nó trả lại cho bà chủ và báo cho bà biết tin kết hôn của tôi sẽ công bố vào tuần lễ sau. Bà ta ôm chặt tôi vào lòng và hôn tôi. Bà ta không hề bảo tôi là đồ hư hỏng. Hay là lúc đó tôi tốt hơn bây giờ, mặc dù tôi chưa từng trải sự đau khổ. Chúng tôi cưới nhau vào ngày lễ Thánh Mẫu Hiến Đường. Năm đầu tiên, mọi việc đều ổn cả. Chúng tôi có một người cùng làm và một chú học việc. Lúc đó, chị ở cho nhà chúng tôi, chị Mạc Tơ yêu quý. Mạc Tơ nói, ừ, hồi ấy chị là một bà chủ tốt và đáng mến. Tôi không bao giờ quên được lòng tốt của chồng chị và chị đối với tôi hồi ấy. Vâng, những năm chị làm với tôi là những năm tươi đẹp. Chúng tôi chưa có con, anh sinh viên và tôi không gặp nhau nữa. Tuy nhiên có một lần tôi trông thấy anh ấy, nhưng anh ấy chẳng hề trông thấy tôi. Ngày chôn cất bà mẹ, anh ấy có về đây. Anh ấy đứng bên mộ, nhợt nhạt như xác chết và chìm ngập trong niềm đau thương vô hạn. Nhưng đó là anh ấy khóc mẹ mà thôi. Ít lâu sau, khi cha chết, anh ấy đi du lịch rất xa ở nước ngoài, không trở lại đây nữa. Tôi được biết hình như anh ấy làm luật sư và không lấy vợ. Còn tôi, anh ấy đã quên rồi. Nếu anh ấy có gặp tôi, chắc anh ấy cũng chẳng nhận ra tôi nữa vì tôi đã trở nên gớm ghiếc như thế này. Nhưng như thế cũng tốt, thế còn hơn. Chị kể đến những ngày gian nan, những ngày nghèo túng đã lâm khổ chị một cách tàn nhẫn. Hồi đó chúng tôi có 500 đồng tiền vàng. Ở phố lớn, người ta bán một ngôi nhà cổ giá 200 đồng. Chúng tôi đã mua và xây lại thành cái nhà mới, tính cả một công thợ mộc và công thợ nề, mất 1.020 đồng. Eric đã vay mượn được tiền ở Copenhagen. Chuyến tàu mang tiền về bị đắm và số tiền vàng cũng chìm xuống đáy biển. Đúng lúc ấy là lúc tôi sinh đứa cháu thân yêu hiền hậu đang ngủ ngoan ngoãn đằng kia. Chồng tôi bị một trận ốm nặng và kéo dài. Suốt trong 9 tháng trời, tôi phải săn sóc, thay quần áo cho anh ấy vì anh ấy kiệt sức quá. Công việc làm ăn của chúng tôi ngày càng lụng bại. Chúng tôi mắc nợ. Tiền dành dụm, đồ đạc bán đi đều trả nợ sạch. Rồi Eric mất, tôi đã phấn đấu, làm việc vất vả để nuôi con. Tôi làm việc liên tục, nhận bất cứ việc gì, lau than gác thuê, giặt đủ các loại quần áo, lụa và vải. Nhưng sự đau khổ vẫn đeo đẳng tôi cho đến bây giờ. Đó là ý Chúa. Rồi cuối cùng, chắc người sẽ gọi tôi về bên người. Tôi cũng tin rằng người sẽ chẳng bỏ rơi con trai tôi đâu. Nói xong, chị ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chị thấy trong người dễ chịu hơn. Chị tưởng đã hồi phục và lại đi làm việc. Nhưng vừa bước xuống nước lạnh, chị đã rùng mình và rũng người ra. Bị chuột rút, chị giơ tay ra bấu víu, nhưng chỉ chới với trên không thôi. Chị kêu lên một tiếng và ngã xuống, nằm lăn ra, đầu gối tì lên bờ, chân thõng xuống nước. Đôi guốc trông có lót rơm cho đỡ lạnh bị dòng nước cuốn đi. Đó là cảnh tượng mặt tờ nhìn thấy khi mang cà phê đến cho chị. Trong lúc đó, thị trưởng cho người gọi chị thợ giặt tới vì có một việc quan trọng cần báo cho chị. Lúc ấy thì đã muộn. Mặt tờ chạy lại gọi ông thợ cạo đến chích huyệt. Muộn quá rồi, chị thợ giặt đáng thương đã qua đời. Ông thị trưởng bảo, mụ ấy rượu lắm vào nên mới chết đấy. Và đây là việc mà ông định bảo chị. Trong thư báo tin em ông chết, có kèm một bản trích tờ di chúc. 600 đồng tiền vàng được dành cho chị thợ giặt găng tay quá chồng, ngày xưa đã ở cho cha mẹ ông. Số tiền này phải trao dần cho chị hay con chị, nhiều ít tùy theo sự cần dùng của họ. Ông thị trưởng thầm nghĩ, à, mình nhớ ra rồi. Trước kia chắc có chuyện giữa mụ ấy và em mình. Mụ ấy chết đi cũng phải, thằng bé con sẽ được hưởng cả số tiền. Mình sẽ gửi nó đến ở các nhà tử tế. Sau này, nó sẽ trở thành một người thợ khéo và tốt. Và quả nhiên, Thượng Đế cũng muốn cho những lời nói đó được thực hiện đầy đủ. Ông thị trưởng gọi em bé đến. Ông hứa sẽ trông nom em. Và nói thêm rằng em không nên buồn phiền. Đúng là em đã mất một người mẹ, nhưng mẹ em cũng đã quá hư hỏng. Người ta đưa chị thợ giặt đến nghĩa địa của kẻ nghèo khổ. Mặt tờ rắc cát lên mộ chị và trồng vào đó một cây hoa hồng. Em bé đứng bên cạnh chị nức nở. Mẹ hiền yêu quý của con ơi! Có thật, mẹ là người hư hỏng không? Chị ở cũ ngước mắt nhìn lên trời như muốn cầu xin Thượng Đế làm chứng và nói. Mẹ cháu chính là hiện thân của đạo đức đấy. Cô đã biết điều đó từ lâu và càng biết rõ hơn sau câu chuyện đêm nọ. Cô thề với cháu rằng mẹ cháu là người ngay thẳng, đức hạnh và trên kia Thượng Đế cũng phán như thế. Vậy cháu hãy mặc cho người đời chê bai mẹ cháu là đồ hư hỏng này nọ. Cháu phải luôn luôn tôn kính hương hồn mẹ cháu nhé. Thiên tinh. Chú thích dịch từ chữ Silphe là một con vật tưởng tượng hình người có cánh sống trong các bông hoa. Giữa một khu vườn có một cây hồng nở đầy hoa. Trong một bông hoa đẹp nhất có một chú thiên tinh. Chú xinh xắn, bé nhỏ đến nỗi mắt người ta không thấy được. Tuy thế người chú cân đối, đẹp và đáng yêu như tình yêu đẹp đẽ nhất của trẻ thơ. Và thêm nữa, chú có đôi cánh mọc từ vai chấm gót. Cái lâu đài của chú ở mới đẹp làm sao. Sau mỗi cánh hoa hồng, chú có buồn ngủ xinh xinh. Mặt cánh hoa như sa trong suốt, màu sắc dịu dàng và hương thơm tỏa ra trong những căn buồn ấy dễ chịu biết bao.
Suốt ngày, thiên tinh vùng vẫy vui vẻ dưới nắng ấm. Chú bay lượn từ đóa hoa này sang đóa hoa khác, rồi nằm rung rinh trên cánh cậu bướm đang nhảy múa trong không trung. Một hôm, chú chơi nghịch, đo xem phải bao nhiêu bước mới đi hết tất cả đường ngõ rắc rối do những đường gân của chiếc lá bồ đề tạo thành. Con đường thật là dài. Chú bay nhanh như thế nào thì đôi chân lủng củng của chú cũng bước nhanh như thế. Mặt trời đã lặn mà chú chưa đi hết những con đường quanh co rắc rối ấy. Sương xuống, gió bất chợt nổi lên, thổi mát rượi. Thiên tinh phải về nhà gấp. Chú ráng hết sức bay vội về. Về đến cây hoa hồng, chú thấy nhà đã đóng cửa. Không riêng gì nhà chú, mà tất cả hoa hồng ở đó đều đã khép kín cánh hoa lại rồi. Chú thiên tinh đáng thương sợ quá, vì chú chưa bao giờ ngủ ngoài trời cả. Chú vẫn được nằm êm ái trong những cánh hoa ấm áp. Chú tự nhủ, ôi, đêm nay ta đến chết mất. Chú nhớ rằng đầu giường đằng kia có một giòm hoa tử lan đẹp như cánh bướm. Chú thích hoa tử lan, hoa pansy, một loại hoa cánh nhung màu sắc rực rỡ như cánh bướm. Hết chú thích. Chú nghĩ thầm, ta nép vào một trong những đóa hoa đó, may ra sẽ được ngủ một giấc ngon. Thiên tinh bay đến đây. Xuyệt, có hai người đang ngồi dưới giòm hoa. Một chàng thanh niên đẹp trai và một thiếu nữ kiều diễm. Họ ngồi cạnh nhau, đang từ biệt nhau. Họ yêu nhau quá, nên không muốn rời nhau ra. Chàng trai trẻ nói, dù sao chúng ta cũng phải xa nhau. Anh trai em rất ghét chúng ta. Hắn bắt anh mang một lá thư đến nơi rất xa đây, tận bên kia núi rừng và sông hồ. Anh phải tuân theo lời hắn. Thôi, vĩnh biệt em yêu quý. Dù thế nào đi nữa, thì em cũng là vợ chưa cưới của anh. Người thiếu nữ khóc, nàng tặng anh một đóa hoa hồng. Trước khi trao cho anh, nàng đặt lên môi chiếc hôn nồng nhiệt và âu yếm đến nỗi cánh hoa phải xòe ra. Chú thiên tinh vội lách vào và tựa đầu bên cánh hoa mềm mại thơm tho. Từ bên trong, chú nghe thấy họ từ biệt nhau mãi. Bông hoa hồng được cài vào ngực, ngay sát tim chàng trai trẻ. Chà, tim chàng đập sao mạnh thế? Chú thiên tinh không thể ngủ được, vì con tim ấy thổn thức, làm chú bị lắc tợn quá. Chàng trai trẻ đi đến một khu rừng âm u vắng vẻ. Chàng dừng lại, rút đóa hoa hồng ở ngực ra hôn. Chàng hồn nhiên và say sưa đến nỗi đè bẹp chú thiên tinh. Qua những cánh hoa nhàu nát, chú cảm thấy đôi môi của chàng nóng rang. Hoa hồng được những chiếc hôn ấy xòe rộng cánh ra như dưới ánh nắng ban trưa. Bỗng có một người, một tên gian ác, một tên hung đồ ghê tởm xuất hiện. Đó chính là anh trai nàng thiếu nữ xinh đẹp. Hắn rón rén đi theo chàng trai trẻ. Trong lúc chàng trai trẻ đáng thương mải mê hôn đóa hoa hồng, hắn tiến đến sau chàng, rút dao đâm vị hôn phu của em gái hắn một nhát chết tươi. Để cho chắc chắn hơn, hắn bồi thêm một nhát nữa, đứt phăng đầu chàng ra. Rồi hắn dùi cả đầu lẫn thân xuống dưới gốc cây bồ đề lớn. Tên khốn kiếp tự nhủ. Thế là nó đã đi đứt. Nó sẽ làm một cuộc hành trình lâu dài sang bên kia núi rừng và sông hồ. Khi không thấy nó trở về, người ta sẽ tưởng là nó đã chết dọc đường. Còn em gái ta sẽ không bao giờ dám nhắc đến tên nó trước mặt ta nữa. Hắn lấy chân gạt lá khô lên trên cái hố đã đào, rồi quay trở về nhà. Nhưng không phải chỉ có mình hắn như hắn tưởng. Thiên tinh đã đi theo hắn.
Chú núp trong một chiếc lá bồ đề khô cuộn tròn, rơi vướng vào tóc tên sát nhân khi tên này cúi đầu xuống đào huyệt chôn chàng trai trẻ. Tên này đã đội mũ trùm lên trên chiếc lá. Dưới cái mũ này sao mà tối thế? Chú Thiên Tinh run lên, vừa sợ hãi, vừa tức giận vì đã không ngăn được vụ giết người ghê rợn đó. Về đến nhà, lúc trời vừa sáng, tên sát nhân cất mũ rồi vào nơi buồng cô em gái đang ngủ. Cô bé xinh đẹp đang nằm, tuổi xuân mơn mởn. Nàng đang mơ thấy người mà nàng đã gửi gắm trái tim. Nàng thấy anh đã trở về sau cuộc hành trình dài qua bao núi rừng và sông hồ. Thằng anh độc địa của nàng cúi xuống nhìn nàng mỉm cười quái ác. Chiếc lá khô rơi từ tóc hắn xuống giường, mà hắn cũng không hay. Hắn đi ngủ một lát để nghỉ ngơi sau cái đêm đầy tội ác ấy. Thiên Tinh từ chỗ trốn chui ra và luồn vào tai người thiếu nữ. Chú kể lại cho nàng nghe, như báo mộng, vụ án mạng khủng khiếp. Chú tả lại cho nàng biết chỗ anh nàng đã giết và vùi xác người yêu của nàng. Chú tả lại cây bồ đề to nở hoa cạnh đó và nói thêm, để cho cô thấy rằng việc tôi nói không phải là một giấc mơ thường. Cô sẽ thấy ở trên giường một chiếc lá bồ đề khô. Quả nhiên khi tỉnh dậy, cô gái đã nhìn thấy chiếc lá. Cô đã tuôn biết bao nhiêu giọt lệ sầu thảm. Cửa sổ phòng nàng để ngõ suốt ngày, nên chú Thiên Tinh có thể bay ra giường một cách dễ dàng và lại chui vào những đóa hồng thân yêu. Nhưng chú không đành tâm để mặc cô gái đáng thương nức nở một mình. Trên cửa sổ có một gốc hồng, thứ hồng tháng năm. Chú nép mình trong một bông hoa và nhìn cô gái. Ngày hôm ấy, thằng anh có đến thăm cô nhiều lần. Hắn vui vẻ, nhơn nhơn, mặc dù hắn đã làm việc đại ác. Cô gái không dám hé một lời về nỗi buồn của mình. Đêm đến, nàng lẻn ra ngoài và đi vào rừng đến tận gốc bồ đề lớn mà nàng đã biết rõ. Nàng trông thấy lá khô, gạt ra, đào chỗ đất mới và tìm thấy đầu lâu cùng thi hài của người yêu. Nàng đứng đó rất lâu, gục đầu đau khổ, nức nở cầu Thượng Đế ban ơn cho nàng được chết theo. Nàng nhấc cái đầu nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Nàng hôn vào đôi môi lạnh ngắt, đất bám trên mớ tóc xoăn và tự nhủ. Ta sẽ mang nó đi và giữ lấy nó. Sau khi lấp đất và phủ lá lên tấm thi hài như cũ, nàng ra đi, đem theo cái đầu và một cành hoa nhà dại mọc dưới gốc bồ đề. Về tới phòng mình, nàng lấy một chậu hoa rất to, đặt cái đầu vào, lấp đất và trồng lên trên đó cành hoa nhài. Chú Thiên Tinh không thể chịu đựng được cảnh thương tâm đó. Chú bay về cây hồng cũ nay đã tàn hết hoa, chỉ còn vài bông gần héo. Chú thở dài nói, trên đời này, cái gì tốt đẹp thường chóng qua mau. Cuối cùng, chú tìm được một cây hồng đang nở hoa và tối nào cũng về đó, ngã lưng giữa những cánh hoa thơm tho dịu dàng. Đến sáng, chú bay về phía cửa sổ phòng cô gái đáng thương. Nàng vẫn luôn luôn bên chậu hoa, bên trong đựng cái mà chỉ có chú Thiên Tinh biết rõ. Nàng khóc, nước mắt rơi xuống cành hoa nhài, và càng ngày mặt cô gái xấu số càng xanh nhợt đi bao nhiêu, thì cây hoa nhỏ càng đâm chồi nảy lộc xanh tươi bấy nhiêu. Rồi cô gái âu yếm hôn vào những nụ hoa mới trổ. Thằng anh độc ác đến mắng nàng, hắn bảo là nàng điên rồ, chỉ rên rỉ suốt ngày, không bước chân ra khỏi phòng. Một hôm, ủ rũ bên chậu hoa, nàng thiếp đi, đầu gục trên cây hoa nhài. Chú Thiên Tinh bé nhỏ bay đến, luồn vào tai nàng. nhắc lại cái tối mà hai người ngồi dưới dòm hoa, kể chuyện cho nàng nghe về tình yêu của thiên tinh. Nàng mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Giữa lúc đang ngây ngất linh hồn, nàng nhẹ nhàng bay lên thiên đường. Trên ấy, nàng lại tìm thấy người yêu. Cây nhài nở đầy những bông hoa, trông như những chiếc chuông con trắng muốt, tỏa một mùi hương ngào ngạt. Đó là hương thơm của cây hoa viếng người con gái đã qua đời. Thằng anh trai độc ác đã trở lại và không mảy may thương xót cái chết của em gái nó. Nó đem cây hoa kỳ diệu đặt bên giường nó, hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Chú thiên tinh bay theo, chú bay từ hoa này sang hoa khác, và trong mỗi bông hoa, chú tìm thấy một cô bạn nhỏ. Chú kể cái chết thảm thương của chàng trai trẻ, chuyện thằng anh độc ác và cô em gái đáng thương cho các bạn nghe. Chúng đều trả lời, chúng tôi đã biết cả rồi, phải chăng chính thịt chàng đã biến thành đất, nuôi sống chúng tôi? Chúng tôi biết cả rồi. Và chúng rung những cái chuông nhỏ của chúng, rồi im lặng. Chú thiên tinh không thể tưởng tượng được rằng các bạn mình cảm động đến thế. Chú đi tìm đàn ông đang hút nhị hoa và kể lại vụ án mạng. Ông về tâu với chúa. Chúa ông ra lệnh cho cả đàn, ngày mai sẽ đi tìm giết tên sát nhân. Nhưng đêm ấy, trong khi thằng anh đang ngủ cạnh cây nhài đầy hoa, tất cả các cánh hoa nở tung và hồn hoa bay ra, vô hình, mang theo kim thuốc độc. Chúng chui vào tai tên hung đồ, nhắc lại tội giết người của hắn. Chúng luồn vào lỗ mũi hắn, bay lên trên môi hắn, và trong lúc hắn nói mê sảng, chúng châm kim thuốc độc vào lưỡi hắn. Sau đó, chúng lại quay về, núp trong những chiếc chuông trắng của chúng. Chúng nói, thế là chúng tao đã báo thù được cho người bị giết oan. Sáng hôm sau, cửa sổ mở, chú thiên tinh cùng chúa ông và cả đàn ập vào để giết tên sát nhân. Nhưng hắn đã chết rồi. Có nhiều người xung quanh giường hắn nói rằng, mùi hoa nhài đã làm cho hắn chết đấy. Thiên tinh chợt hiểu ngay là hồn hoa bé nhỏ và dũng cảm đã làm việc ấy. Chú giảng giải cho chúa ông biết. Chúa ông và cả đàn vội xúm lại khen ngợi các bông hoa nhài. Chúng bay vo ve xung quanh cây hoa. Người ta không thể nào xua được chúng đi. Một người cầm lấy chậu hoa để mang đi. Một con ong đốt mạnh vào tay, đau đến nỗi bác ta làm rơi vỡ chậu hoa. Người ta thấy lòi ra cái sọ của chàng trai trẻ, và do đó người ta khám phá ra người nằm chết trên giường kia là một tên sát nhân. Rồi ông chúa bay vút lên trên không, đi khắp chốn, ca ngợi sự báo oán của các bông hoa, và câu chuyện chú thiên tinh núp sau một chiếc lá khô nhỏ bé đã tố cáo được vụ án mạng và trừng trị được tên sát nhân. Chuyện cây hoa gai. Lâu đài sang trọng của một chúa đất có một vườn hoa đẹp được săn sóc cẩn thận, trồng đầy những cây và hoa lạ. Khách đến chơi với chủ nhân đều hết lời ca ngợi những khóm cây mang từ các nước phương xa tới và những luống hoa sắp xếp mỹ thuật. Ai cũng hiểu rằng đó không phải là những lời khen xã giao thường tình. Người xung quanh vùng ấy, ở các trấn và các làng lân cận, chủ nhật kéo đến xin phép vào dạo chơi trên những con đường mỹ lệ. Khi học sinh tỏ ra ngoan ngoãn, người ta khen thưởng bằng cách cho vào thăm vườn hoa. sát ngay cạnh giường, phía bên ngoài chân hàng rào, người ta thấy có một cây hoa gai to và khỏe. Khóm rễ lâu năm mọc tỏa bốn phía, chỉ mình nó thôi trông cũng như một bụi rậm. Tuy nhiên, không ai thèm mảy may để ý đến nó, trừ chú lừa già kéo xe cho bà bán sữa. Bà ta thường buộc chú lừa gần đấy, và chú ra sức vươn cái cổ dài ngoẳng về phía cây hoa gai mà nói: "Sao mà nó đẹp thế, ngon thế?" Nhưng dây buộc ngắn quá, nên lừa ta đành dương mắt, âu yếm và tán chỏ sang thôi. Một hôm, có đông khách khứa đến họp tại lâu đài. Họ toàn là những người quyền quý cả, phần lớn là ở thủ đô tới. Trong số đó có nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Trong bọn họ có một cô đẹp nhất từ xa đến, dòng dõi người xứ Ecot. Cô là con nhà quý phái, có rất nhiều đất đai rộng lớn và của cải. Chú thích: Ecos, một xứ miền Bắc nước Anh. Hết chú thích. Các chàng trai và các bà mẹ đều nói: "Được lấy cô ta thật là một diễm phúc." Đám thanh niên ấy đá bóng và chơi đủ mọi trò. Sau đó họ đi dạo giữa các luống hoa, và theo tục lệ phương Bắc, mỗi cô tiểu thư hái và cài một đóa hoa vào khuyết áo trên ngực một cậu công tử. Cô gái phương xa chọn mãi chưa được bông hoa nào vừa ý. Thế rồi cô đưa tầm mắt đến sau hàng rào, nơi có bụi cây gai, hoa to, màu đỏ và xanh lam. Cô mỉm cười, yêu cầu cậu con ông chủ ra hái cho một bông và nói: "Đó là hoa của nước tôi. Nó được vẽ trong quốc huy Ecos. Anh hái cho tôi xin một bông." Cậu công tử vội vã hái một bông hoa đẹp nhất và không tránh khỏi bị gai đâm rất đau. Và cô gái Ecos cài vào ngực cậu đóa hoa tầm thường đó, làm cậu cảm thấy sung sướng khác thường. Tất cả những chàng trai khác đều sẵn lòng đổi những bông hoa hiếm của mình lấy bông hoa do tay cô gái phương xa tặng. Khi cậu con chủ nhà ưỡn ngực sung sướng thì cây hoa gai thế nào? Cây thấy nao nao trong dạ và cảm thấy thỏa mãn, khoan khoái như sau một trận sương sa, mặt trời đến sưởi ấm cho cây. Hoa gai tự nghĩ: "Trông vẻ ngoài thì như thế, nhưng mình cũng là một kẻ cao quý đấy chứ. Mình vẫn luôn luôn ngờ ngợ như thế mà. Nhưng trên đời này không mấy khi người ta được đặt vào đúng chỗ của mình. Nói cho đúng ra, mình phải ở trong rào, chứ không phải ở ngoài. Ít nhất hiện nay cũng vì một đứa con gái, mình đã vượt qua hàng rào và lủng lẳng ở khuy áo một cậu công tử xinh trai." Hoa gai kể sự kiện ấy cho tất cả các mầm non đâm chồi trên thân hình nở nang và tất cả những nụ hoa trổ trên các cành. Mấy ngày trôi qua, không phải do chuyện của những người qua lại, cũng không phải do tiếng ríu rít của bầy chim, mà do muôn ngàn tiếng vang của tất cả những câu chuyện xảy ra trong nhà, dẫn qua cửa sổ. Hoa gai được biết rằng cậu công tử được cô gái đẹp người Ecos gắn tặng đóa hoa gai đã nhận được cả trái tim lẫn lời hứa hôn của cô. Chính ta đã chấp mối cho họ, chính ta đã tạo ra cuộc tình duyên ấy. Hoa gai reo lên và kể lại mãi không thôi sự kiện đáng ghi nhớ ấy cho tất cả những bông hoa mới nở trên cành. Hoa gai còn nói thêm: "Chắc chắn người ta sẽ đem ta vào trồng trong giường. Kể ra ta rất xứng đáng được như vậy đó. Có thể là người ta sẽ đặt ta một cách trang trọng vào một chậu hoa. Ở đó, rễ của ta sẽ được lèn chặt trong thứ phân tốt. Điều ấy là vinh dự lớn nhất cho các loài cây cỏ." Ngày hôm sau, lão tin tưởng sâu sắc là đặc ân tưới đến như mưa, đến nỗi lão hứa với tất cả những bông hoa của lão rằng người ta sẽ cắm chúng vào một cái bình sứ, và mỗi bông có lẽ sẽ trang điểm cho khuyết áo của một chàng công tử. Đó là vận may hiếm có nhất mà một bông hoa gai dám mơ ước. Nhưng hy vọng cao xa đó không được mảy may thực hiện. Không có bình sứ, đến cả bình đất cũng chẳng có. Chẳng có ai hái hoa trong bụi gai để cài vào khuyết áo nữa. Các bông hoa tiếp tục thở hít không khí và ánh sáng, uống ánh thái dương ban ngày và sương sa ban đêm. Chúng nở ra và chỉ tiếp đàn ong mật và ong giò vẽ bay đến hút nhụy. Cây gai tức giận kêu lên. Bớ lũ quỷ đầu trộm đuôi cướp, sao mà ta không xiên được cho chúng bay một nhát gai? Cớ sao chúng bay dám cướp đoạt hương thơm của những đóa hoa dành để trang điểm trên khuyết áo các cậu công tử chứ? Dù cho lão nói hết lời, tình thế cũng chẳng thay đổi chút nào. Cuối cùng, các hoa đã phải ngã đầu xinh xinh xuống. Chúng phai nhạt, tàn héo đi, những bông hoa mới lại xuất hiện. Mỗi khi một bông hoa sinh ra, thì ông bố lại nói với chúng bằng một niềm tin tưởng bất tận. Con ra đời thật là hợp thời, không thể nở vào lúc nào đúng cơ hội hơn lúc này. Ta mong đợi từng giờ từng phút, cái lúc mà chúng ta sẽ vượt hàng rào vào phía trong kia.